Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần với luật sư Di Trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và xin cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, mời quý vị cùng tham gia chương trình trực tiếp của chúng tôi nói về những chính sách di trú dưới thời tân chính quyền của Tổng thống Joe Biden có những thay đổi như thế nào và có những cản trở hoặc là những thuận lợi ra sao trong những ngày đầu tiên sau khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua. Cho tới nay đã tới một tuần, đã đúng là một tuần kể từ khi ở Mỹ có tân chính quyền mới và những cái chính sách di trú. Trước nay tại Mỹ thì với cái vị Tổng thống mới này thì ông cũng đã cam kết là sẽ cải tổ rất nhiều, chỉnh sửa rất nhiều. Nhưng mà những cái sự cải tổ đó chắc chắn là sẽ gặp những cái khó khăn trở ngại chứ không phải là suôn sẻ như là dự định ban đầu. Thì những cái trở ngại ban đầu mà chúng ta đã thấy trong những ngày qua, trong một tuần đầu tiên ông làm việc, đó là một bước chặn lại trong cái lệnh hoãn trục xuất di dân của ông Biden đưa ra, thì đã ngay lập tức bị tiểu bang Texas kiện, và cái đơn kiện này đã ngay lập tức được giải quyết, và thẩm phán liên bang cũng ở Texas đã ra một cái lệnh là tạm thời ngưng chặn lại cái lệnh hoãn trục xuất của tân tổng thống Joe Biden. Và cái việc chặn lại việc hoãn trục xuất có nghĩa là tiếp tục trục xuất chứ không có hoãn nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng tới những ai cụ thể nhất? Là bây giờ Trà My xin mời luật sư Khanh nhưng lại cho ông để giải thích thêm về cái chi tiết mới này, thưa luật sư Khanh.
Cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, thì giống như chị Trà My mới vừa nói, từ lúc ngài tổng thống Biden nhận chức vụ trong ngày 20 vừa qua thì ngay lập tức ông đã ký coi như gần 40 cái sắc lệnh. Và trong 40 cái xác lệnh đó có cũng cỡ 5-6 cái liên quan tới về di trú. Và một trong những cái mà liên quan về di trú thì ông có ký một cái, ông nói trong vòng 100 ngày kế tiếp thì bên ICE, có nghĩa là bên Immigration Customs Enforcement đó, họ không có thể trục xuất được người. Có nghĩa là cái người nào đã có lệnh trục xuất rồi và đang bị đợi trục xuất đó, thì trong 100 ngày kế tiếp họ không, bên sở di trú Mỹ không có thể trục xuất họ được. Tại vì ông Biden muốn là bên ICE phải coi lại cái cách mà họ làm việc và phải coi lại coi như những cái quy chế mà họ làm việc khi họ trục xuất người như thế nào. Và ông muốn sau 100 ngày, một khi có một cái quá trình rõ ràng về cách ICE làm việc, thì ok, tới lúc đó ông mới có thể là đưa ra những cái quy định kế tiếp. Nhưng mà thì một khi ông đưa ra cái xác lệnh này thì cỡ 4 ngày sau đó thì cái người luật sư đại diện cho tiểu bang Texas đã kiện lên tòa liên bang và nói rằng là tiểu bang Texas sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nếu mà cái lệnh ngăn trục xuất trong vòng 100 này được coi như là được áp dụng. Thì cách đây 2 ngày thì cái ông tòa bên quan tòa của tòa liên bang của Texas có đồng ý rằng, nói rằng là yes, tiểu bang Texas nếu mà không có được trục xuất người thì sẽ bị ảnh hưởng, còn những cái người trục xuất thì coi như là sẽ không có bị ảnh hưởng. Nên vì vậy ổng cho trong 14 ngày kế tiếp là cái xác lệnh của ngài Biden là coi như tạm ngưng. Và trong 14 ngày đó thì cả hai bên, có nghĩa là bên sở di trú và bên tiểu bang Texas, sẽ phải ngồi xuống mà coi như là đưa ra những cái lý do họ cãi, và sau 14 ngày sẽ định đoạt và coi như cái xác lệnh này có được tiến tới hay không. Và thưa quý vị, cái xác lệnh này nó ảnh hưởng cả mọi người nào đang trong cái quá trình bị trục xuất và đã có cái lệnh trục xuất và chuẩn bị trục xuất trong vòng 100 ngày tới. Có nghĩa là ví dụ người Việt Nam mình đi chẳng hạn, người Việt Nam mình mà đang có cái lệnh trục xuất mà đang chuẩn bị lên máy bay bay về á, thì trước khi cái xác lệnh này, khi cái xác lệnh này đưa ra thì đáng lẽ đã là ngừng lại rồi. Nhưng mà trong 14 ngày kế tiếp là có nghĩa rằng là sở di trú họ vẫn có thể trục xuất những người này. Sau 14 ngày thì cái đó mình chưa biết, nhưng mà hiện tại bây giờ có nghĩa rằng là bây giờ mình quay ngược lại, mình sở di trú vẫn có thể trục xuất người ta. Nhưng mà có hai cái trường hợp có thể xảy ra. Ví dụ thôi nhé, sau 14 ngày thì quan tòa họ duyệt cái hồ sơ này lại và họ nghĩ rằng ok, ngài Biden đã đúng và coi như là cho cái tạm ngưng này tiến tới á, thì những người nào mà đã bị trục xuất trong 14 ngày này họ có thể điền đơn để mà kiện, để mà đưa họ vào lại Mỹ, để mà đợi ở bên Mỹ tới lúc mà có một cái quyết định cuối cùng trong cái xác lệnh của ngài Biden đưa ra. Còn nếu mà sau 14 ngày mà quan tòa liên bang họ nói là họ đồng ý với tiểu bang Texas, họ nói là cái xác lệnh này không được bởi vì tiểu bang Texas đã coi như bị tổn hại á, thì tới lúc đó tùy theo bên sở di trú, tùy theo bên luật sư của bên sở di trú họ có kiện lên trên tòa Supreme Court nữa hay không. Nếu mà không có thì có nghĩa là từ đây tới đó là nói chung là sở di trú họ vẫn có thể là coi như trục xuất người mà họ không có cần phải ngưng theo cái ngày bay này, chỉ thị của ngày bay.
Ở trong suốt thời gian mà diễn ra đại dịch ở Mỹ đó thì có rất là nhiều những cái chính sách thay đổi hoặc là ngưng nhập cho nhập người vào hoặc là ngưng những cái tiến trình mà đáng lý là nó phải diễn ra thì nó phải bị trì trệ hoặc là ngưng lại. Thì cái việc trục xuất này trong thời gian đại dịch trong suốt năm qua nó chậm nhanh hoặc là nó được xúc tiến như thế nào thưa luật sư Khanh, nó có bị cản trở gì không trước khi có cái lệnh hoãn trục xuất của ông Biden?
À, thưa chị, thì về cái vấn đề trục xuất ấy, thì nó có coi như chậm lại, bởi vì vấn đề là họ sở di trú ấy, một là họ sợ là cho những người đi chung chuyến máy bay có thể bị lan lây bệnh tật với nhau ấy. Lúc mà về nước mẹ đẻ của họ thì họ có thể họ không chịu, nhưng mà về cái biên giới ấy, thì họ vẫn trục xuất bằng xe bus như thường, chỉ là vấn đề những cái chuyến bay thì lâu lâu họ mới gom lại để mà họ đưa đi. Nên về cái vấn đề trục xuất thì trong thời gian vừa qua nó có chậm lại. Phần lớn là bởi vì biên giới đóng cửa, có nghĩa là ngài Trump đã đóng cửa biên giới lúc mà ngài còn trong chức vị đó, thì ngay lúc bây giờ biên giới thì vẫn còn đóng cửa, vẫn còn chưa có cho người nào mà qua biên giới để mà coi như xin tị nạn hay này nọ. Nhưng mà Khanh nghĩ là chắc trong thời gian kế tiếp biên giới phải mở cửa lại để mà cho những cái người ta cho những cá nhân người ta muốn đi xin tị nạn rồi họ sẽ qua. Tại vì một trong những cái ý định của ngài Biden trong 100 ngày một đầu tiên ông được đăng vị là coi như ông sẽ mở lại biên giới để mà cho những người nào mà họ xin tị nạn, để mà họ đáng được xin tị nạn thì họ có thể vào để họ xin.
Trong cái kế hoạch gọi là cải tổ di trú đầy tham vọng của tân tổng thống Joe Biden á, thì mình thấy một danh sách rất là dài, trong đó có là vấn đề cho người tị nạn, rồi cho người bị trục xuất, rồi cho những hồ sơ bảo lãnh vân vân. Nhưng mà ngay cái bước đầu tiên là cái lệnh hoãn trục xuất đó, thì ngay chỉ vài ngày đầu tiên sau khi ông nhậm chức, nó đã gặp một cái sự cản trở, nó bị kiện tụng và nó đã bị ngưng lại. Thì mình thấy là một khi sắc lệnh tổng thống đưa ra cũng phải chưa là quyết định cuối cùng, nó còn phải có những cái sự can thiệp, để mình biết ở đây là hành pháp, lập pháp và cơ quan tư pháp nó hoàn toàn độc lập với nhau. Thì ý định của tổng thống cũng không phải là ý định quyết định chung cuộc cuối cùng, mà nó còn phải qua nhiều cái gọi là ý dân hoặc là phải bị kiện tụng để ra tòa, là cái bên phán xét, phân xử chính giữa trung gian để mà giải quyết nữa. Thành ra quý vị thấy là có những điều mà có thể sửa đổi được ngay, mà có những điều nó sẽ gọi là phải mất thời gian rất nhiều, phải qua bao nhiêu sự chỉnh sửa, hoặc là phải qua những cái sự thương lượng với quốc hội, hoặc là phải kiện tụng qua lại với luật pháp, với tòa thì nó mới ngã ngũ. Thành ra những cái chính sách mà di trú 4 năm trước mà cựu tổng thống Trump đã áp dụng đó, thì ông Biden hứa là sẽ sửa đổi phần nhiều, nhưng mà không biết là sửa đổi nhanh chậm ra sao, hoặc là tới mức nào, bao nhiêu phần trăm, thì cái đó phải cần chờ thời gian trả lời. Tại vì trong nước hiện bây giờ cũng đang ưu tiên cho vấn đề y tế sức khỏe giữa đại dịch COVID. Thưa luật sư Khanh, đối với cái lệnh hoãn trục xuất đó, thì ông Biden đưa ra cái lý do là như Bộ An ninh họ nói rằng để họ dồn lực lượng, họ dồn nhân lực để giải quyết cái vấn đề biên giới, cái hoạt động tại biên giới cho nó được trôi chảy, được hiệu quả trong lúc này. Và cái đơn kiện thì bảo là nếu mà ngưng trục xuất lúc này thì sẽ rất là eo hẹp, sẽ rất là khó khăn cho Texas, vốn là cái tiểu bang dọc biên giới miền Nam của nước Mỹ với lại Mexico. Nếu mà ngưng thì họ sẽ bị cản trở công việc, họ sẽ bị thiệt hại về tài chính, về đủ thứ, cho nên họ kiện lại và họ muốn xúc tiến việc nào ra việc đó, đã lên kế hoạch rồi thì đi luôn tiến trình thì cho nó giải quyết xong cái chuyện đó để họ tập trung họ giải quyết chuyện khác. Thì như luật sư Khanh nói thì nếu mà lý lẽ họ đưa ra hợp lý thì có một cái bên thứ ba nhảy vào, đó là phía bên tòa án. Họ đã phân xử, họ nói bây giờ tạm ngưng trong 2 tuần nhé, rồi lúc đó quý vị sẽ cùng làm việc với nhau. Thì với cái lệnh mà tạm ngưng 2 tuần này, thưa luật sư Khanh, mọi người bây giờ tiếp tục bị trục xuất trở lại, phải không? Trong
Dạ
2 tuần
đúng
đó là rồi sau 2 tuần đó thì những cái hồ sơ kế tiếp mới lúc đó mới biết là số phận của mình sẽ định đoạt như thế nào.
À, thì sau 2 tuần đó thì quan tòa sẽ đưa ra một cái quyết định cuối cùng. Tại vì ông quan tòa ông cho 2 tuần để mà coi như là ông ngăn chặn cái xác lệnh này trong vòng 2 tuần, bởi vì trong 2 tuần đó ông muốn là hai bên đưa ra những cái lý do của họ. Một là đưa ra cái lý do tại sao phải ngừng cái bên 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 tổng ngài tổng thống Biden thì phải đưa ra bằng chứng để tại sao phải tiến tới. Thì sau 2 tuần đó thì có ngày thì quan tòa sẽ ngồi xuống nghe cái sự cãi của hai bên và bào chữa của hai bên, rồi tới lúc đó quan tòa sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của quan tòa, một là cho cái xác lệnh này tiến tới hoặc là hai là ngừng cái xác lệnh này. Và sau đó cái bên nào thua có thể kháng kiện lên trên tòa án tối cao nếu mà cần thiết.
À, thì còn một cái bước nữa tức là đi lên
Còn
cao
một bước
hơn.
nữa là vẫn
Dạ.
lên tòa án tối cao. Thì quý vị mà coi chương trình với Khanh và chị Trà My, quý vị suốt ngày cứ thấy Khanh với chị Trà My nói là ồ, cái xác lệnh này mới đưa ra, xong một tuần sau nói ồ, cái đó có quan tòa họ đã đưa lệnh tạm ngưng. Thì kính thưa quý vị, thì chính trị Mỹ lúc nào cũng vậy, về cái vấn đề là những cái quyết định mới đưa ra nó có thể nó thay đổi trong thời gian cố định đó, nhưng mà sau đó sẽ có một bên đưa ra để mà kiện tụng, nói là cái này không được, cái kia không được. Thì với giống như những gì mà ngài Trump đã làm, và cũng trong thời gian vừa qua cũng đã bị kiện tụng rất là nhiều, và có nhiều cái được thông qua, có nhiều cái không được thông qua, thì cũng y hệt như vậy thôi. Với ngài Biden cũng y hệt như vậy thôi. Ngài Biden muốn bây giờ coi như là muốn sửa lại những cái gì mà ngài Trump đã đưa ra trong cái nhiệm kỳ của ngài Trump, nhưng mà với cái vấn đề cái ý muốn của ông không có đồng nghĩa rằng là nó sẽ trở thành sự thật tất cả. Bởi vì sẽ có những người người ta kiện những cái sắc lệnh này, và họ nói là cái này không được, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tiểu bang của chúng tôi, bởi vì này này nọ nọ, thì tới lúc đó phải có quan tòa quyết định. Thì cái con đường nó sẽ rất là dài, mà nó cũng rất là nhức đầu. Trong vài năm tới mình cũng biết nó là rất là nhức đầu, chứ không phải là không.
Dạ, thưa luật sư Khanh,
Đó.
như mình cũng đã có nói trong những lần trước, tức là những sắc lệnh của tổng thống thì có thể bị kiện tụng bởi vì nó không phải là luật. Thế còn nếu như mà là luật thì như thế nào, có ai có thể tranh chấp kiện tụng hay là chỉnh sửa gì được hay không?
Thì trước hết đó là có hai cái mà mình cần phải coi. Một khi luật, mà có nghĩa là ví dụ là bên quốc hội họ đã đưa ra văn bản và đã được thông qua quốc hội rồi, và đã được qua coi như là đưa lên tới ngài tổng thống để họ ký, để mà đưa vào thành luật, thì trước hết cái luật đó sẽ được áp dụng. Và cái thứ hai, cái cách duy nhất để mà kiện những cái luật đó là, một là mình kiện cái nội dung cái luật đó nó không có đúng với cái hiến pháp của nước Mỹ, nó đang vi phạm một cái quyền lợi nào đó dưới cái hiến pháp của nước Mỹ cho mình, thì tới lúc đó mình có thể kiện lên Supreme Court. Hoặc hai, trong cái lúc mà mình áp dụng cái luật đó, mình thấy những cái từ ngữ ấy, thì mình kiện những cái từ ngữ, cái ý nghĩa của cái câu nó là như thế nào, thì cái đó mình không có kiện lên với cái tòa án tối cao Mỹ, mà mình kiện với những cái tòa dưới, để những cái tòa dưới họ giải quyết, họ làm rõ cái từ ngữ và cái ý định của những cái người quốc hội lúc mà họ đưa ra cái luật này. Cái đó là mình nói về luật nhé. Còn về di trú của mình á, thì giống như quý vị có nghe Khanh và chị Trà My nói, có nhiều lúc mà những cái dự định mà ngài Trump ông đưa ra trong cộng đồng để mình thu góp ý kiến, những cái đó không phải là luật, mà những cái đó coi như rằng là một cái cách để áp dụng những cái từ ngữ này, và định bên sở di trú hoặc là ngài tòa Bạch Ốc họ định nghĩa những cái từ ngữ này phải được áp dụng như thế nào. Thì những cái đó một khi đã được thông qua cái coi như đóng góp ý kiến mà được đưa vào cái Federal Register, thì cái đó là coi như là cách áp dụng cái luật. Và để mà thay đổi những cái cách áp dụng luật đó, không phải là mình đưa ra cái sắc lệnh mới thì mình có thể lật ngược nó, mà mình phải kiện nó, mình phải kiện những cái áp dụng nó, coi như là cái áp dụng nó không đúng với cái từ ngữ của luật pháp nữa. Hoặc là mình phải đưa ra những cái dự định mới để mà coi như xóa nó, bởi vì trong cái dự định mới mình sẽ nói là cái này lúc mà đưa ra thì cái ý nghĩa nó không có giống, cái từ ngữ của luật nó không phải giống vậy, nên mình sẽ có cách khác để mình áp dụng, và cũng phải đưa ra cộng đồng đóng góp ý kiến, xong mới đưa vô cái Federal Register để mà coi như là phá cái cũ. Thì đó, nó có rất là nhiều bước để mà coi như là mình cần phải, giống như là cái luật đưa ra mình kiện như thế nào và mình muốn cãi như thế nào. Không phải cái gì mình cũng có kiện được, và nếu mình có kiện thì cũng phải tùy theo thời gian và tùy theo mỗi cái hồ sơ, mỗi cái hoàn cảnh nó đưa ra, tới lúc đó mình mới có thể tựa lấy cái hoàn cảnh của mình, tựa vào cái nền tảng của luật, lên vào cái hiến pháp của Mỹ, rồi sau mình mới kịp.
Dạ. Nhưng mà như luật sư Khanh nói là không chỉ sắc lệnh của tổng thống hoặc là những cái chỉ dẫn ban hành áp dụng luật của tổng thống, mà ngay cả luật đã được thông qua bởi Hạ viện, Thượng viện và tổng thống ký ban hành rồi cũng bị kiện như thường, trong trường hợp nếu mà nó có ảnh hưởng, nó gây tác hại cho cá nhân nào đó hoặc là cho hoàn cảnh nào đó mà chứng minh được là tôi bị tác hại và cái luật này nó vi phạm cái hiến pháp thì mới kiện được. Thành ra
Dạ, nhưng mà cái vấn đề quan trọng hơn nữa là cái thời gian mình có thể kiện. Giống như những cái sắc lệnh đưa ra, quý vị có thể, nếu mà bị một ngày trước ngày sau, quý vị có thể kiện liền rồi. Thì giống như một khi cái sắc lệnh 100 ngày này đưa ra, cỡ 2-3 ngày sau tiểu bang Texas họ đã đưa ra họ kiện rồi. Còn về những cái vấn đề cái Federal Register, những cái dự định mà đã được thông qua, cái đóng góp ý kiến mà đã được đưa vào Federal Register đó, họ phải áp dụng cái này đã. Họ phải áp dụng cái này trong một thời gian, và trong cái lúc họ áp dụng, tới lúc đó ai muốn kiện họ mới kiện, và cái những cái sự kiện đó nó sẽ kéo dài rất là lâu. Rồi, còn nếu mà ví dụ luật mà đã được thành văn và đã được thông qua quốc hội và đã được ngài tổng thống ký vào rồi, muốn kiện cái luật đó lên tòa án tối cao cũng lấy rất là lâu, tại họ phải đi từng bước một, có nghĩa là họ phải kiện tùy nhá, nếu mà cái này là luật liên bang thì họ phải kiện với tòa liên bang trước đã, tòa liên bang không đồng ý, ok họ kháng kiện lên, kháng kiện xong họ mới chạy lên tới tòa Supreme Court, mà cái quá trình đó nó kéo dài cũng cỡ 1-2 năm, có thể lâu hơn nữa. Còn có những sự kiện mà xảy ra ở dưới tiểu bang, tại vì cái luật đó nó có ảnh hưởng tới tiểu bang thì phải kiện trước tiểu bang, phải đi qua cái hệ thống của tiểu bang xong mới lên liên bang, xong mới lên tòa tối cao, thì cái đó có nhiều lúc nó xảy ra cũng là 5 năm 7 năm, hoặc có thời gian lâu hơn nữa, tại vì tòa án tối cao, một, họ có thể đưa ra quyết định của họ, hoặc hai, quyết định rằng là họ đồng ý, hoặc hai là quyết định rằng là nói ồ cái tòa ở dưới đang làm sai, phải chỉnh lại cái sai này chúng tôi mới nghe tiếp, thì cứ giống như một trái banh cứ bị bên này đá qua bên kia đá xuống đá lên đá xuống như vậy, cái thời gian kéo rất là dài. Nên vì vậy lúc mà quý vị nói nghĩ về cái vấn đề luật pháp bên Mỹ, mình phải để ý vài vấn đề. Một là thời gian mình có thể kiện tụng, và hai, những cái mà mình gọi là luật được ra từ đâu, nếu mà xác lệnh thì mình có thể kiện liền, không mình không cần để ý tới là coi như là phải có người này người nọ, mà mình chỉ cần phải chứng minh rằng là có cơ hội rằng là những người này sẽ bị coi như là bị ảnh hưởng đó, thì mình có thể kiện liền rồi. Những mấy cái khác đó thì hơi lâu để mà kiện.
Lâu nay trong chương trình thì mình, nhất là trong cái thời mà của cựu chính quyền Trump á, thì mình nhắc đến nhiều, rất nhiều những cái vụ kiện do những cái chính sách di trú của sắc lệnh tổng thống đưa ra. Nhưng mà những cái vụ kiện đó hầu hết cũng giống như vụ kiện mà mình đang nói ở tiểu bang Texas, do tổng trưởng lý của bang Texas kiện ông Joe Biden cái chính sách mới mà hoãn trục xuất đó. Tức là những cái nguyên đơn mà kiện trong những cái vụ việc này phải là những cái thành phần gọi là rất là quan trọng, họ hiểu luật, họ có vị trí trong chính quyền, hoặc là, tại vì mình thấy cái đường kiện tụng nó cũng rất là khó khăn, không phải là dễ. Rất hiếm những cái vụ kiện mà mình thấy là do cá nhân hay là tập thể tổ chức nào đó, 5-10 người hay là mấy trăm người đứng ra kiện. Thì thưa luật sư Khanh, nếu là cá nhân chẳng hạn muốn nói về một cái luật di trú nào đó trong một cái mảng nào đó của luật di trú Mỹ mà thấy bất công, mà thấy không có gây thiệt hại nhiều, thì cá nhân có thể kiện được hay không? Nói về cái tính khả thi là có thể được hay không, và tiền bạc thời gian như thế nào. Hầu hết trong mình thấy những cái vụ kiện này phải có qua những cái quan chức hoặc là những cái cơ quan của nhà nước thì.
À, thưa chị, cá nhân có thể kiện được chứ, nhưng mà cái vấn đề nó đi qua rất là nhiều hoàn cảnh, tại tại vì mình phải đặt cái vị trí của người cá nhân đó họ đang ở đâu, cái vị trí nó rất là quan trọng. Trước hết, nếu mà cái vị trí cái người cá nhân đó họ đang ở trong, ví dụ họ đang bị trục xuất nhé, thì mình phải đi thông qua cái vấn đề của tòa trục xuất trước đã, có cái quyết định của tòa có chánh án trục xuất, xong mình mới kháng kiện quyết định của chánh án trục xuất lên trên Board Immigration Appeal. Board Immigration Appeal xong, mình phải kháng kiện lên Fifth Circuit, có nghĩa là cái circuit level của mỗi cái tiểu bang mình nằm vào đó. Nếu mà circuit mình vẫn thua, tới lúc đó mình mới đẩy lên cho bên Supreme Court, thì cái thời gian đó là giống như một cái tên hỏa tiễn này, mình cứ từ từ mình đi lên, mà cái thời gian nó kéo dài rất là lâu. Đó là nếu mà mình đang nằm trong trục xuất. Còn nếu mà mình không đang nằm trong trục xuất mà mình đang bị cái vấn đề đó, giống như mình đang khai đơn bảo lãnh cho gia đình hoặc là gì đó, mà cái đơn nó bị bác đi, thì mình trước hết mình cũng phải xin với sở di trú để mà xét duyệt lại cái hồ sơ, nó gọi là motion reopen reconsider, có nghĩa là mình khai đơn để mình xin ở lại hoặc là đang phải xét duyệt lại. Nếu sở di trú họ không chịu, ok rồi, tới lúc đó mình kháng kiện lên trên, tùy theo cái đơn đó, mình có thể kháng kiện lên trên Board Immigration Appeal nếu mà cái đơn bảo lãnh cá nhân thân nhân. Còn nếu mà còn hơn nữa thì mình phải kháng kiện lên tòa liên bang, mình phải kiện sở di trú là họ không làm đúng luật lên tòa liên bang. Rồi sau tòa liên bang nếu mà họ xét xử không có cho mình thì mình kiện lên trên Supreme Court nữa, nhưng mà mấy cái đó nó rất là hiếm. Thông thường tới tòa liên bang là giải quyết hết rồi. Rồi, cái đó là nếu mình đang làm những cái đơn bảo lãnh. Còn ví dụ mình là một người đứng ngoài mà mình thấy cái luật này đưa ra nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người, thì mình phải coi cái vị trí của mình là nằm ở đâu và mình có bị ảnh hưởng hay không. Nếu ví dụ đó nhé, Khanh là một người bình thường, Khanh thấy cái luật này nó có ảnh hưởng, Khanh kiện, chắc chắn Khanh sẽ thua, bởi vì quan tòa nói ông đâu có bị ảnh hưởng gì đâu, ông là người bình thường, ông không dính líu gì, tại sao tôi phải, ông không biết mấy người khác, ông sao ông kiện được cho họ. Nên vì vậy trong những trường hợp đó thì phải có những cái người mà họ bị ảnh hưởng, họ gom lại, giống như chị nói, họ có thể gom lại một cá nhân của họ, hoặc hai là có nhiều người, nhiều người thì thông thường cái hồ sơ của mình nó sẽ đỡ hơn. họ gom lại, họ đều join hết lại trong một cái coi như cái hồ sơ kiện. Tới lúc đó mình kiện lên thì quan tòa coi như cái đó coi là cái class action hay gì đó, họ sẽ gom lại, họ để mật, họ coi, họ xét duyệt, và nếu mà mình thúc đẩy đi hơn nữa thì mình đẩy lên cao. Cũng giống như trong thời gian vừa qua, quý vị có nghe thấy Khanh và chị Trà My nói là có nhiều coi như tổ chức NGO họ làm việc với nhau để họ kiện những cái sắc lệnh hoặc là coi như những cái quyết định mà bên tòa Bạch Ốc đã đưa ra. Thì đó, tại vì những cái tổ chức này họ chỉ coi là một cái người mà đưa ra những cái vấn đề với lại những cái họ gom lại những cái người bị ảnh hưởng để mà họ kiện thôi, chứ không phải những cái tổ chức này họ tự họ đứng ra họ kiện được. Tại vì phải có người nào bị ảnh hưởng họ mới kiện được.
Và như vậy thì thời gian về cái gọi là tư cách pháp lý ha, rồi còn thời gian thì cũng khó khăn, cũng rất là dài chứ không phải là nhanh gọn
Dài
thôi.
và tốn
Và
kém nữa.
chi phí, dạ, nếu chi phí ở đây mình có thể nói là hàng chục ngàn đô la hay là hàng ngàn đô la, ở cái mức nào thưa luật sư Khanh?
Tùy chị. Nếu mà mình nói cá nhân mình không á, thì thông thường cũng có nhiều người người ta cũng bỏ mấy chục ngàn ra để họ kiện rồi đó. Tại vì vấn đề chi phí cho luật sư có nhiều người ta tính mắc lắm. Còn về những cái class action đó, có tiền nó có thể lên mấy trăm ngàn, có thể nhiều hơn. Tại vì tùy theo cái thời gian mà những người luật sư này họ phải bỏ ra để mà họ duyệt giấy tờ và bao nhiêu nhân chứng và bằng chứng họ phải gom lại. Tại có nhiều lúc kiện tụng họ phải đưa ra tòa và họ phải có ba nhân chứng của họ, và họ phải có những cái người coi như là mấy cái người chuyên gia về những cái condition và luật đó, họ đưa ra để mà coi như là trình bày cái hồ sơ của họ lên cho tòa, thì tới lúc đó cái số tiền nó sẽ coi như là tốn kém rất là nhiều. Thì
Như vậy
tùy cái tầm nhìn của mình và tùy là ai kiện, tổ chức nào kiện thôi chị.
Sơ sơ như vậy để thấy được là cái tiến trình, cái thủ tục và kiện tụng cũng giống như là những
Rồi.
cái luật lệ ở Mỹ như thế nào để chúng ta hiểu rõ, tại vì có nhiều người họ cũng nói ồ đơn từ của tôi bị như vậy là không đúng hoặc là như thế nào, mà tôi cũng muốn kêu cứu mà tôi không biết là cái quy mô, cái khả năng hoặc là cái chi phí như thế nào, thì đây cũng là một cái bức tranh tổng quát cho quý vị được hiểu rõ về cái vấn đề đó. Dạ thưa luật sư Khanh, nói về những cái trở ngại của tân chính quyền trong cái vấn đề di trú, thì ngoài cái việc là cái lệnh trục xuất hoãn đó thì bị ngưng lại là không hoãn được nữa, thì ngoài ra còn có cái vấn đề ở cái tường biên giới liên quan tới cái Texas là tiểu bang mà luật sư Khanh đang cư trú đó, thì không biết là cái tường biên giới của chính quyền cũ là của chính quyền Trump á, thì tới nay như thế nào, cái tình hình của cái bức tường biên giới đó ra làm sao rồi thưa luật sư Khanh?
Thưa chị, thì hiện tại cái bức tường nó bị coi như đang bị tạm ngưng, có phần thì chưa xong, có phần đã xong rồi, nhưng mà ngài Biden nói thì ông sẽ không có xây cái bức tường. Và cái vấn đề là bây giờ là Khanh thấy cũng hơi kẹt một chút, tại vì có phần đã xong, có phần chưa xong, mà bây giờ xây cũng được mà xây cũng không được, mà không xây cũng không được, và đập ra thì cũng không được, bởi vì cái vấn đề là coi như cũng đã bỏ biết bao nhiêu tiền ra rồi. Nên hiện tại bây giờ ngài Biden có nói rằng là ông sẽ không có xây bức tường đó nữa, nhưng mà thật ra ông không có nói rằng là ông sẽ quyết định làm cái gì với cái bức tường đó, một là đập ra hoặc là coi như để nó, cái đó Khanh chưa biết được. Phải coi trong 100 ngày này ông sẽ nói những gì, tại vì ngài Trump trước khi ông đi, ông có xuống bức tường, ông nói đây là một trong những cái từ gọi là gì ta, tự nhiên Khanh quên mất rồi, những cái
Dấu ấn
sự
hả? Dấu ấn của
đúng
chính sách di trú tổng thống
dấu ấn
Trump đó.
của ông, và coi như một cái sự tự hào của ngài, tại vì ngài đã nói ngài sẽ build cái xây cái bức tường và ngài đã làm, và cần cái vấn đề còn lại là coi như là chính quyền sau họ có làm hay không thôi, nhưng mà ngài nói đó là một cái sự tự hào về cái chính sách của ngài trong 4 năm từ lúc mà ngài được đó. Thì bây giờ mình đang trong cái tình trạng là wait and see, có nghĩa đợi và coi, để coi là trong thời gian kế tiếp cái bức tường này nó sẽ như thế nào.
Tức là thời điểm này là ngày 28 tháng Giêng, tức là hơn một tuần sau khi ông Biden nhậm chức hôm 20 tháng Giêng, thì vấn đề của bức tường biên giới chưa có thông tin gì mới, cũng chưa ai thông báo thêm một cái điều gì, cũng không nghe nói rằng là những di dân bị ngăn bởi bức tường đó hiện bây giờ ra làm sao, họ sẽ được xử lý trong thời gian kế tiếp như thế nào, thì mình vẫn phải chờ đợi thêm thông tin trong những ngày tới thưa quý vị. Bức tường biên giới là
Thì Khanh xin lỗi chị, thì cái này Khanh muốn nói là ngài Biden có nói là không có xây tường, thì cái đó Khanh nói ngài nói là không có được xây tường nữa, nên vì vậy có cái có vài khoảng cách trong cái biên giới là có cái không không thôi, tường thì chưa xây, chỉ có những cái không, còn có nhiều chỗ đã được xây rồi, nên vì vậy Khanh mới nói là được nửa này nửa nọ, nửa theo từ Việt Nam mình gọi là gì, nửa nạc nửa mỡ. Thì đó, ngài Biden cũng chưa có nói rằng là ông sẽ muốn làm cái gì với những cái phần còn lại chưa xây.
Thế số phận của những di dân mà vượt biên giới bất hợp pháp lúc này ở Texas, ở tiểu bang đó, ngay cái bức tường đó như thế nào, thưa luật sư Khanh? Có gì thay đổi?
À, dạ thưa chị, thì cũng như vậy thôi. Thì bây giờ là những cái người nào mà vượt qua bức tường đó, mà nếu mà họ bị sở di trú bắt, thì họ vẫn cho cơ hội là một tự quay trở về, hoặc hai là họ cho expedited removal, có nghĩa là có quyền trục xuất ngay chỗ đó luôn. À, thì cái đó là một trong những cái điều mà ngài Biden muốn là coi như phải xét duyệt lại bên CBP và ICE để coi cách làm việc của họ như thế nào khi mà họ trục xuất những cá nhân như vậy. À, tại vì trước giờ là theo luật di trú á, một khi quý vị đã đặt chân vào nước Mỹ rồi, cho dù quý vị bị bắt, quý vị vẫn có thể có cơ hội ra hầu tòa, trừ khi quý vị quyết định rằng là tôi không muốn hầu tòa và tôi muốn tự quay về. Thì nhưng mà ngay bây giờ có nhiều người ta nói người ta muốn hầu tòa, nhưng mà những người bắt người ta nói không, người ta tự trục xuất thẳng luôn. Thì đó là những một trong những chính sách mà bên ngài tổng thống Biden ông đang muốn phải xét duyệt lại để coi CBP họ phải phải ép CBP và ICE phải áp dụng đúng luật pháp.
CBP và ICE, như luật sư Khanh nói, là những cơ quan thực thi di trú của Mỹ cũng như là cơ quan mà hải quan
CBP
quản
là
lý di
về
trú.
hải quan, CBP là Custom Border Protection, cái đó là về hải quan, về biên giới mà coi như là bảo vệ biên giới. Còn về ICE là Immigration Custom Enforcement, cái đó là cái chi nhánh mà coi như áp dụng luật
Thực
để mà
thi.
coi như thực thi đó. Đó, hai chi nhánh đó với lại cái bao gồm chi nhánh thứ ba là CIS, là Citizenship and Immigration Services, là cái chi nhánh mà duyệt đơn hồ sơ của quý vị. Ba cái chi nhánh đó hợp lại thì gọi là Department of Homeland Security, có nghĩa là sự tổ
Bộ
an
an
ninh
ninh
quốc
nội
gia.
vụ.
An ninh quốc gia, dạ.
Dạ
Thì
vâng.
đó, thì ba chi nhánh phải làm việc chung với nhau, bắt tay với nhau, tại vì họ là có họ cái trách nhiệm của họ là coi như bảo vệ an ninh quốc gia và coi như là bảo vệ
Bảo vệ
biên
biên
giới
giới.
và là thực thi những cái luật pháp của Mỹ về vấn đề di trú đưa ra.
Và nằm dưới một cái bộ là Bộ An ninh Nội vụ. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều về những cái thông tin cho tới giờ phút này về chính sách di trú của tân chính quyền Biden. Và bây giờ thì đã giữa chương trình rồi, Trà My xin dành để trả lời những câu hỏi mà quý vị đang theo dõi và có thắc mắc. Những thắc mắc nào liên quan tới vấn đề bị trục xuất đó thì chúng ta sẽ ưu tiên. Còn những thắc mắc khác thì chúng ta xin nhường cho những cái câu hỏi mà liên quan tới chủ đề trước nhé. Trong lúc này mời quý vị có những cái câu hỏi nào liên quan tới vấn đề trục xuất thì Trà My sẽ ưu tiên. Hiện bây giờ Trà My chưa thấy có ai hỏi về trục xuất, thôi mình cứ từ trên xuống dưới nha. Có hai con riêng, chồng có quốc tịch, nhận tiếp giấy tờ xanh, vậy thì mình phải làm sao? Câu hỏi của Diễm Thiện.
À, thưa chị, cái đó tùy theo cái nội dung của cái giấy xanh nó nói cái gì. À, chị không nói thì Khanh không biết để mà cách trả lời. Tại vì vấn đề cái giấy xanh sẽ nêu rõ ra chị cần phải bổ sung hồ sơ như thế nào, và chị là bổ sung hồ sơ tùy giống như cái ý muốn của giấy xanh đó thì ok thôi.
Dạ, con dưới 18 tuổi ăn theo quốc tịch cha mẹ có nhất thiết là phải làm cái N600 hay là không? Và nếu làm thì có xin được passport của Mỹ hay không, thưa luật sư?
À, cái này hay á nha, chưa ít ai hỏi cái này. Thưa quý vị, một khi mà mình nói về cái vấn đề cái nhập tịch theo ăn theo á, thì trước hết có hai phần. Một khi quý vị đã nhập tịch rồi thì quý vị có thể xin cái hộ chiếu cho con quý vị liền. Một cách có nghĩa rằng quý vị đi vào cái một là cái Department State, cái văn phòng làm hộ chiếu, hoặc hai là quý vị lại bưu điện của quý vị đem cái giấy nhập tịch của quý vị bản chính, giấy khai sinh của con quý vị. À, và thẻ xanh con quý vị, thì những người làm trong bưu điện họ sẽ giúp cho quý vị điền cái đơn để mà xin cái hộ chiếu. Nhưng mà thật ra thông thường cái hộ chiếu là sẽ là một cái bằng chứng để mà nói là con của quý vị đã có quốc tịch rồi. Nhưng mà có nhiều người người ta sẽ điền cái đơn N600, cho dù cái đơn nó hiện tại bây giờ nó rất là mắc và cái thời gian đợi cũng rất là lâu, bởi vì cái N600 cho cái giấy xác nhận rằng là con quý vị đã nhập tịch rồi, và cái giấy đó là không bao giờ hết hạn, chỉ là một là quý vị có và hai là quý vị mất cái đó thôi. Mà thông thường một khi quý vị có, quý vị scan nó để trong coi như là trong cái bài email của mình đó, hay là tại vì mỗi lần mình đi đâu hay mình cần thiết mình có thể đưa đó ra chứng minh, bởi vì giống như quý vị biết cái hộ chiếu quý vị có thể mất, quý vị có thể bị thất lạc, mà cái giấy này á, là coi như nó và cái hộ chiếu có thể hết hạn nữa, mà cái giấy này thì thông thường không bao giờ hết hạn. Nên lúc mà Khanh làm ở văn phòng BPSOS đó, có nhiều người ta hỏi luật sư Khanh, tôi nên làm cái nào, thì Khanh nói tùy. Nếu mà quý vị bây giờ đang cần đưa con cái quý vị ra rời khỏi nước Mỹ thì quý vị làm hộ chiếu, bởi vì cái đó rất là nhanh. Nhưng mà con đường tốt nhất là làm cái N600 luôn, bởi vì mình sẽ có một cái coi như cái giấy tờ dự bị thay lúc mà giờ hộ chiếu mình hết hạn hoặc là mình mất hay gì đó, ít nhất mình còn tờ giấy nói là mình có quốc tịch. Tại vì nếu hộ chiếu mất mình không có gì để mà chứng minh thì tới lúc đó nó cũng làm phiền quý vị một thời gian, nên sau đó quý vị mới giải quyết được. Nhưng mà quý vị đã có cái giấy mà coi như nói là certificate citizenship á, thì cái đó là quý vị ok rồi.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo là mẹ em bảo lãnh gia đình anh của em năm 2007 chừng nào mới đi?
À, thưa quý vị, cái hồ sơ mà F4 thì bây giờ bên cái ngày đáo hạn của Bộ Ngoại giao họ đưa ra là họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 10 2006. Tùy theo cái hồ sơ quý vị được gửi vào ngày nào tháng nào trong năm 2007 thì hiện tại bây giờ quý vị cũng có thể đã làm việc với bên trung tâm thị thực rồi để mà hoàn tất cái bộ phận hợp pháp hóa để mà xin visa. Nếu mà quý vị nộp hồ sơ sau tháng 10 thì chưa tới phiên sau tháng 10 2007 thì chưa có tới phiên quý vị làm trung tâm thị thực đâu nhé. Bởi vì cái ngày mà trung tâm thị thực họ bắt đầu họ làm việc thì họ mới làm tới ngày 1 tháng 10 2007, có nghĩa là những hồ sơ nào được gửi trong ngày 1 tháng 10 2007 hoặc trước ngày đó thì có thể làm việc với trung tâm thị thực. Còn nếu mà sau ngày đó thì còn phải đợi tới tháng tới. Cái này là Khanh nói cho cái visa bulletin cho tháng 2, có nghĩa là tháng tới đó nhé.
Dạ. À, câu hỏi tiếp theo là diện F3 bảo lãnh làm tháng Giêng 2010 đến nay, chúng tôi phải làm gì để biết giấy tờ của chúng tôi đi tới đâu rồi?
À, thưa quý vị, nếu mà F3 trước hết quý vị phải có cái giấy hóa đơn của sở di trú. Cái giấy hóa đơn của sở di trú thông thường là quý vị nộp vào hồi xưa thì cỡ 2 tháng, 2 3 tháng sau đó quý vị có rồi. À, nếu mà quý vị chưa nhận được cái giấy mà sở di trú chấp thuận á, thì quý vị có thể lấy cái số mã số hóa đơn, quý vị lên USCIS quý vị tra ra coi những hồ sơ đó được chấp thuận hay chưa. Nếu mà quý vị đã nhận được cái giấy chấp thuận rồi thì nói chung quý vị chỉ ngồi đợi bên trung tâm thị thực họ làm việc với quý vị thôi. Bởi vì cái bây giờ cái ngày đáo hạn của hồ sơ F3 thì họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 7 2008, mà quý vị là 2010 nên quý vị còn phải đợi có 1 2 năm nữa.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo của Lan Thi là chồng em có quốc tịch Mỹ thì làm hồ sơ bảo lãnh vợ theo diện du lịch có đơn giản không và mất thời gian hay không?
À, thưa chị, vấn đề đơn giản hay không tùy theo bằng chứng hai vợ chồng có những gì. À, nếu mà hai vợ chồng không có gì thì nó không có đơn giản, và nếu mà hai vợ chồng có đầy đủ bằng chứng thì cái đó nó cũng dễ. À, còn về vấn đề thời gian lâu hay không thì cái đó tùy. À, hiện tại bây giờ Khanh nói thông thường cái hồ sơ bảo lãnh gia đình thì Khanh trước trước dịch bệnh thì Khanh nói lúc nào cũng cỡ 12 đến 18 tháng, có nghĩa là 1 năm tới 1 năm rưỡi, nhưng mà ngay lúc này Khanh sẽ nói cỡ 1 năm rưỡi tới 2 năm. Hơn nữa là trong cái quá trình này Khanh cũng muốn báo cho quý vị biết luôn, sở di trú họ đang chạy một cái pilot program, có nghĩa là một cái chương trình họ đang thử. Nếu mà và cái program này coi như là họ bốc thăm cái hồ sơ mình thôi nhé. Nếu mà mình may mắn cái hồ sơ mình được bốc á, thì họ sẽ duyệt những cái hồ sơ này trong vòng 3 tới 6 tháng thôi. Nhưng mình không có biết họ làm sao để mà họ bốc thăm cái hồ sơ mình cũng không biết rằng là cái những cái chỉ tiêu nào họ dùng để họ bốc thăm hồ sơ. À, nên vì vậy có nhiều người người ta nói ô tôi làm này tôi có 4 5 tháng tôi có, thì chúc mừng quý vị trúng số đó. À, nhưng mà thật ra những cái hồ sơ khác thì cỡ là 1 năm rưỡi trở lên tới 2 năm mới gọi đi phỏng vấn được.
Dạ, nhưng
Thì
mà
đó.
câu hỏi này hơi lạ, luật sư Khanh, là chồng có quốc tịch Mỹ mà đi bảo lãnh theo diện du lịch. Cho
Thì có
biết
nghĩa
luôn.
là cái người được bảo lãnh họ qua bên Mỹ đi với cái visa du lịch, và cái người có
À,
quốc làm giấy tờ bảo lãnh bên này xin thẻ xanh đó chị.
à. Ừ. Nhưng mà cái con đường này hình như khó khăn phải không? Tại vì họ có
Không
thể
chị,
nghi ngờ là
người Việt Nam và người nước ngoài làm nhiều lắm. Một là vào đây với cái visa đi du lịch xong ở lại, rồi xong có người chồng hoặc người vợ có quốc tịch bảo lãnh, hoặc là đi qua đây với cái diện visa du học rồi xong được người có quốc tịch bảo lãnh. Người làm nhiều lắm chị, rất là nhiều.
À, tại vì có những cái câu hỏi là thường thường là mình nằm trong cái diện đó rồi thì người ta có thể nghi ngờ là mình đi du lịch rồi mình có cái cớ kiếm cái cớ ở lại.
Có thì giống như chị nhớ cái chương trình lúc mà Thanh và chị làm cách đây cũng cỡ hình như là gần 3 năm rồi, 2018 á, thì có bên ngài Trump có đưa ra một cái chỉ thị nói rằng là hồi xưa sở di trú họ có cái luật là 30-60, có nghĩa là nếu mà quý vị vào nước Mỹ trong vòng với cái visa đi du lịch nhé, rồi trong vòng 30 ngày quý vị cưới, rồi xong trong vòng 60 ngày quý vị nộp đơn xin thẻ xanh, thì lúc mà sở di trú họ duyệt hồ sơ quý vị họ sẽ đinh ninh rằng là quý vị đã vi phạm cái visa đi du lịch, bởi vì quý vị vào với cái ý định là để cưới. Nhưng mà sau 2018 tháng 10 2018 thì ngài Trump có đưa ra cái luật là 90 ngày, Có nghĩa là quý vị có làm gì trong 90 ngày đầu tiên sau quý vị vào nước Mỹ dưới cái visa B1, B2, thì lúc mà sở di trú họ duyệt hồ sơ quý vị, họ sẽ nói rằng là quý vị vào đây với cái ý định để mà một là cưới hoặc hai là đi du học cái gì đó, nên họ sẽ làm khó dễ hồ sơ hơn. Nhưng mà nếu mà sau 90 ngày quý vị vào quý vị làm thì cái đó sở di trú họ sẽ ok. Nhưng mà cái vấn đề là sở di trú ok là một chuyện, cái hồ sơ quý vị, bằng chứng quý vị nộp vào, những cái đó mới quyết định cái hồ sơ của quý vị. Nếu mà quý vị có đầy đủ bằng chứng thì nói chung hồ sơ nó sẽ dễ, nó không khó. Quý vị không có đầy đủ bằng chứng thì cái hồ sơ quý vị sẽ có vấn đề.
Câu hỏi tiếp theo của Trump MC là thẻ xanh 10 năm của em sở di trú đã rút tiền. Vậy kế tiếp em sẽ được gì?
Thưa quý vị, kế tiếp là quý vị sẽ được cái giấy lăn tay. Lăn tay xong thì một trong hai trường hợp có thể xảy ra. Một là sở di trú họ đòi bổ sung hồ sơ nếu mà quý vị nộp không đầy đủ. Nếu mà họ không đòi bổ sung hồ sơ thì quý vị chỉ đợi tới lúc mà họ đưa cho quý vị cái ngày đi phỏng vấn thôi.
Câu hỏi
Đó
tiếp theo, em bảo lãnh anh chị em năm 2007 thì bây giờ em muốn biết hồ sơ của em tới đâu rồi đó, em nên làm gì, phải làm sao?
trước hết là quý vị lấy cái mã số hóa đơn quý vị lên trên USCIS.gov, quý vị tra mã số đó ra coi cái hồ sơ đó được chấp thuận hay chưa. Nếu mà hồ sơ đó được chấp thuận rồi thì cái phần kế tiếp là quý vị liên lạc ở bên National Visa Center, trung tâm thị thực á. Quý vị liên lạc với họ coi là họ có đưa cho quý vị cái fee bill để mà trả tiền thị thực và trả tiền bảo trợ tài chánh. Nếu mà quý vị trả tiền xong hết cái đó rồi, quý vị có thể bắt đầu làm việc với trung tâm thị thực. Hoàn tất hết cái đó xong, trung tâm thị thực mới gửi hồ sơ về cho lãnh sự để mà lên ngày phỏng vấn.
Câu hỏi của Ngọc Trang là passport của em đã nộp, đã họ hồ sơ bảo lãnh vợ chồng với passport mới, hiện giờ em mới đợi xong mà hai chữ ký khác nhau nên đi phỏng vấn có sao không? Đánh không có dấu, Trà My đọc không biết là có chính xác không? Luật sư Khanh có giải quyết câu hỏi này.
Có thể cái cô này có hỏi là hai cái hộ chiếu, một khi cô dùng cái hộ chiếu cũ gửi vào thì cái chữ ký cô khác, bây giờ cái cô xài cái hộ chiếu mới thì lúc phỏng vấn, lúc bổ sung hộ chiếu mới á, thì cái chữ ký khác nó khác có sao không? Thì thưa quý vị, thông thường không. Nếu mà quý vị có thay đổi chữ ký cái đó chuyện ok, nhưng mà nếu mà vấn đề là trong những cái đơn quý vị ký một kiểu mà sau này bây giờ quý vị đổi chữ ký và những cái nét viết và những cái nét ký nó khác hoàn toàn á, thì cái đó tùy quý vị có thể giải thích cho sở di trú, nhưng mà cái đó sở di trú họ có thể nghi ra rằng là có thể không phải là quý vị ký mà có thể người khác ký cho quý vị, thì cái đó tới lúc đó quý vị phải giải thích cho họ thôi. Đổi chữ ký thì người ta đổi đầy hết ạ, không có vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải biết làm sao để mình giải thích cho cái người phỏng vấn nếu mà họ hỏi thôi.
Nguyễn Trâm, trường hợp diện F4 visa hết hạn vì dịch Covid chưa đi được, vậy xin lại có dễ không, thưa luật sư?
Đáng lẽ quý vị phải xin gia hạn cái visa trước khi nó hết hạn, chứ không phải quý vị để hết hạn rồi xong quý vị mới xin. Nếu mà cái sự việc là quý vị visa đã hết hạn rồi, quý vị đang muốn xin, quý vị nên liên lạc với lãnh sự quán liền và xin họ gia hạn liền cho quý vị để coi, và coi họ có chịu hay không. Thông thường Khanh lúc nào cũng nói thân chủ là phải làm trước khi hết hạn, chứ không phải để hết hạn là làm, tại vì lúc đó người ta có thể nói là ồ, mình đã bỏ qua cơ hội và mình phải bắt đầu làm lại từ đầu. Có nhiều người lãnh sự họ có thể nói vậy, nhưng mà trên thực tế thì họ nên phải gia hạn cho mình, nhưng mà mình phải làm đúng bổn phận của mình, có nghĩa là mình phải gia hạn trước khi nó hết hạn.
Câu hỏi tiếp theo là điền đơn 290B, I-290B sau khi I-485 bị từ chối thì có thể ở lại Mỹ thêm được bao lâu nữa, vì khi nhập cảnh Mỹ với B1, B2 nhưng mà có tham gia EB3.
Thưa quý vị, một khi quý vị điền cái đơn I-290B để mà xin motion reopen reconsider thì quý vị vẫn có thể ở lại Mỹ. Quý vị nhớ là quý vị đã hết hạn, cái hạn quý vị vào Mỹ đã coi như hết từ cái đời mà từ thuở nào rồi. Nhưng mà trong lúc quý vị xin cái đơn I-485 á, thì nói chung là sở di trú họ cho một cái hybrid status, có nghĩa là một cái không phải là không phải là cái sự ở lại đây thực tế, nhưng họ chấp nhận rằng là ok, trong cái thời gian họ duyệt đơn quý vị có thể ở lại đây. Và cái 290B á, thì nói chung nó kéo dài cho quý vị một thời gian trước khi là sở di trú họ đưa ra cái quyết định cuối cùng. Và nói chung là từ đây tới cái thời gian đó thì coi như rằng là quý vị vẫn có thể ở đây được, nhưng mà không phải là hợp pháp, nhưng mà vẫn có thể ở đây. Tới lúc mà sở di trú họ đưa ra quyết định cuối cùng cho cái đơn kháng kiện của quý vị cho cái 290B á, thì tới lúc đó một là họ chấp nhận thì ok, quý vị không có thành vấn đề gì cả. Hai, họ bác đơn. Ok, một khi họ bác đơn á, thì từ cái ngày mà cái B2 của B1, B2 của quý vị hết hạn tới bây giờ, nguyên thời gian đó, họ họ sẽ coi là quý vị đã ở nước Mỹ bất hợp pháp, cho dù quý vị đã khai đơn trong thời gian đó. Nên mong rằng là một là cái hồ sơ quý vị được chấp thuận, hoặc hai nếu không chấp thuận thì quý vị có con đường nào đó để mà chỉnh sửa lại.
Dạ, những câu hỏi tiếp theo liên quan tới vấn đề liên lạc với luật sư Khanh.
À, thưa quý vị có thể liên lạc với Khanh qua địa chỉ email là khanhtphạmlawfirm@gmail.com, hình như nếu Khanh không sai. Thì quý vị cứ email Khanh qua đó, rồi nếu mà Khanh có cơ hội Khanh sẽ trả lời cho quý vị.
Dạ, lúc trước Trà My có thấy luật sư Khanh có một cái email khác phải không?
Dạ, cái đó là cái địa chỉ khanhtphạm@gmail.com, nhưng bây giờ Khanh chuyển qua hết cái hộp mà mới rồi, tại vì có nhiều quý vị gửi quá nên cái hộp thư kia nó phùng lên, nó mập quá rồi, quá nó quá tải rồi, để chuyển qua cái
Dạ,
hộp
và
mới.
chỉ có email mà thôi và không có số phone liên lạc. Dạ, thưa quý vị vui lòng gửi email mà những trường hợp nào luật sư Khanh có thể liên lạc lại ngay á, thuận tiện mà có thể là tức thì thì luật sư Khanh sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Câu hỏi tiếp theo là hồ sơ của mẹ con em nộp ngày 13 tháng 7 2020, bao lâu thì được chấp thuận? Năm 2011 chồng em có nộp hồ sơ của mẹ con em đã có mã số và cái case number đóng visa rồi, nhưng vì con em lúc đó nhỏ quá cho nên là ngưng lại, bây giờ thì nộp lại hồ sơ mới có ảnh hưởng gì hay không?
À, cái này tùy theo lúc xưa quý vị ngưng hồ sơ như thế nào. Nếu mà quý vị giống như quý vị nói là con tuổi nhỏ quá mà không có cho đi á, thì cái này nó cũng hơi có vấn đề chút. Bởi như vậy, nếu mà con của quý vị là người người chồng của quý vị nộp đơn cho hồ sơ mà con quý vị là con của người chồng mà người chồng có quốc tịch, thì đáng lẽ con của quý vị đã có quốc tịch ăn theo rồi, nó không liên quan gì tới người con dưới tuổi cả. Nhưng mà nếu mà con này con ngoài giá thú, lúc đó nộp hồ sơ, rút hồ sơ, Khanh không biết là quý vị có rút đúng hay không, hoặc là quý vị đã đi tới phỏng vấn rồi và bên lãnh sự quán họ đưa ra quyết định cuối cùng của họ, thì cái đó Khanh không biết nhé. Nếu mà quý vị có rút đơn thì ok, bây giờ quý vị có thể làm lại không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà quý vị đã đi tới lãnh sự quán rồi và lãnh sự quán đưa ra quyết định rồi và bây giờ quý vị muốn làm lại cái đơn bảo lãnh mới, ok cũng không sao. Đơn bảo lãnh thì ai cũng làm được, chấp thuận thì của họ cũng sẽ chấp thuận thôi. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là đi tới lúc mà phỏng vấn với lãnh sự quán á, thì nhân viên lãnh sự quán họ sẽ nói gì. Nên vì vậy lúc mà quý vị nói là hồi xưa có làm nhưng mà bởi vì con quý vị nhỏ quá quý vị đi không được, thì ngay lúc đó cái đầu óc Khanh đặt câu hỏi riêng là con có phải con trong giá thú và con ngoài giá thú. Nếu mà con trong giá thú và cùng người cha mà người cha đó đã có quốc tịch, thì người con này có quốc tịch luôn, đi lúc nào cũng được. Hồ sơ quý vị thì quý vị có quý vị đi thôi, chứ còn con quý vị có quốc tịch thì đi lúc nào cũng được. Còn nếu mà lúc đó người bố có thẻ xanh á, thì ok không sao. Người bố có thể làm bảo lãnh cho vợ chồng, người người vợ và coi như là người con, nhưng mà có thể lúc đó đúng có thể là tuổi nhỏ thì ok có thể không đi, nhưng mà rút hồ sơ lại thì sau này có thể mở lại được. Mà cái thứ hai nữa là quý vị mới mở hồ sơ hồi tháng 7 2020 thì hiện tại bây giờ quý vị cần chắc đợi cũng phải hơi lâu á, chắc bây giờ cũng chưa có cái hóa đơn đâu ha.
Thời gian không còn nhiều nữa mà câu hỏi còn quá nhiều. Lúc đầu thì mình ưu tiên cho những cái câu hỏi nào liên quan tới chủ đề, tại vì đó là cái chủ đề chính để cho quý vị tìm hiểu ngày hôm nay, thì ưu tiên cho những người đó. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà không có những câu hỏi liên quan tới trong chủ đề thì mình phải ưu tiên như thế nào đây? Nhiều khi trong đây nó chạy lộn xộn, trầm đi nhìn câu nào đọc câu đó nó cũng không có công bằng lắm. Thôi bây giờ trở lại cái luật cũ đi quý vị, tức là ai bấm share là có cái hiện lên là share đó, thì mình ưu tiên cho những người đó trước nha. Dạ, cảm ơn quý vị, tại vì chúng ta cũng cần thông tin truyền cho nhiều người được biết nữa, thì quý vị bấm like và share, là cái đó là cái cách để quý vị truyền thông tin và quý vị tìm hiểu thông tin, gắn bó với đài VOA nhiều hơn. Cảm ơn quý vị thật là nhiều nhé. Trong lúc đợi quý vị bấm share thì bây giờ câu hỏi kế tiếp là thường trú nhân mà đăng ký bầu tổng thống rồi, tại vì lúc đó nghĩ rằng là sẽ đậu quốc tịch nhưng mà thi lại rớt. Họ đưa cái giấy ra, họ nói là bị deny và trong vòng 30 ngày thì được phép kháng cáo. Vậy thì bây giờ xin lời khuyên của luật sư nên làm gì? Có phải chờ 5 năm nữa để thi lại hay không?
À, Khanh có tin xấu cho quý vị hoàn toàn nhé. Từ nay về sau quý vị không có quyền để mà xin nhập tịch và sở di trú có thể đòi trục xuất quý vị. Bởi vì cái vấn đề là như vậy. Nếu mà quý vị không có phải là người có quốc tịch, quý vị không có thể đi bầu cử được. Quý vị cũng không có thể nào mà đi ghi danh đi bầu cử được. Bởi vì bầu cử chỉ là cho một trong những cái quyền đặt cho những người có quốc tịch thôi. Và trong luật di trú nói rất là rõ, nếu quý vị không phải là quốc tịch mà quý vị là nói là quý vị là người có quốc tịch, thì luật di trú sẽ phạt quý vị rất là nặng. Nặng có nghĩa rằng là vĩnh viễn không bao giờ cho quý vị nhập tịch là một, và cái thứ hai họ có thể tước đi thẻ xanh của quý vị và trục xuất quý vị, bởi vì quý vị đã vi phạm cái luật đó rồi. Nên vì vậy bây giờ cái mà Khanh lo cho quý vị không phải là cái khả năng quý vị xin nhập tịch đâu. Cái mà Khanh đang lo là quý vị sẽ bị trục xuất, mà một khi bị trúng cái tội này rồi là không có cách để mà cải để thắng ở lại. Không có cách nào luôn để mà cải luôn á, chứ không phải là thường. Cái này nó
Cái này
còn
có
nó
phải là vi phạm cái luật bầu cử luôn phải không, luật sư Khanh?
à, dạ thưa, không không phải cái luật bầu cử thì mình vi phạm, mình nói không có ăn nhầm gì, nó coi như cái nó hình sự nó ít lắm. Nhưng mà cái mà Khanh lo là về cái vấn đề luật di trú, cái tội này rất là nặng, rất là nặng luôn. Nó đi tương đương với coi như cái tội mà coi như là giết người hay vậy á. Tại vì một khi mình đã làm cái này rồi đó, là có nghĩa là từ nay về sau, một, không bao giờ nhập tịch được, hai, có thể bị trục xuất, và cơ hội rằng là họ có sở di trú có thể đưa quý vị ra trục xuất. Mà cái ác hơn nữa là một khi mình bị cái này mình đưa ra trục xuất, mình không có con đường nào để mình cải để mở lại, không có con đường nào để luôn.
Wow, hồi nào giờ mình cũng mới nghe cái câu hỏi này lần đầu tiên đó ha, cũng ít trường hợp này cũng hiếm thấy. Câu hỏi của
Nó có vài trường hợp mình có thể coi như là xin cải, nhưng mà cái này đối với vị Khanh nghĩ không áp dụng đâu. Một á, là quý vị đang bị bạo hành gia đình và cái người bạo hành quý vị ép buộc quý vị phải làm cái này, và quý vị chứng minh được cái đó thì ok, mình có thể cãi dưới cái luật bạo hành gia đình, là coi như là sở di trú họ cho miễn cái đó. Nếu mà mình coi như mình bị đàn áp, mình bị ép buộc bởi cái người bạo hành mình mà họ bắt buộc mình làm mấy cái này á, thì ok, mình cãi được, mình thắng được. Còn ngoài ra, nếu mà cái này mà quý vị làm trước năm 1997, trước ngày 1 tháng trước ngày 30 tháng 4 1997 á, thì ok, mình có thể cãi được. Nhưng mà cái này là quý vị đã 97 rồi, và cái thứ hai quý vị cũng không có phải làm lúc mà quý vị bị bạo hành gia đình hoặc bị ép buộc, nên không có cách nào. Nên vì vậy người ta nói cái mà false claim to citizenship á, nó có nghĩa là mình giả làm người có quốc tịch đó. Cái tội đó với luật di trú nó nặng, rất là nặng. Nên quý vị đã phạm cái tội đó rồi thì Khanh xin lỗi quý vị nếu mà quý vị chưa biết cái này nha, cái này không có cách nào chữa trị.
Cảm ơn luật sư Khanh, còn ít thời gian lắm, bây giờ những người bắt đầu share đó thì mình ưu tiên cho họ nha. Hoàng Quân, nợ thuế với sở thuế IRS có bị ảnh hưởng tới vấn đề bảo lãnh hay không?
À, thưa quý vị, bảo lãnh thì không, quý vị vẫn có thể làm hồ sơ bảo lãnh, nhưng mà tới lúc mà cái hồ sơ tới NVC á, thì tới lúc đó quý vị cái là phải làm cái đơn bảo trợ tài chánh. Thì ngay lúc đó nếu mà quý vị có nợ thuế thì Khanh đề nghị quý vị, một là trả đứt cái nợ đó, hoặc hai quý vị nói chuyện với sở thuế để mà cô chung cái repayment plan để mà coi quý vị bắt đầu trả lại, thì tới lúc đó cái hồ sơ quý vị sẽ ok. Còn nếu mà quý vị vẫn để nợ thuế, quý vị không có làm gì á, thì quý vị sẽ có vấn đề, bởi vì trong cái giấy thuế của quý vị nộp cho bên lãnh sự á, họ sẽ liệt kê ra là quý vị có vấn đề về thuế má.
Câu hỏi của Dũng Trung, em có quốc tịch, giờ em muốn bảo lãnh mẹ, thời gian chờ xét duyệt bao lâu?
À, thưa quý vị, nếu mà quý vị có quốc tịch mà bảo lãnh bố mẹ thì tùy theo bố mẹ quý vị đang ở đâu, một là ở Việt Nam, hai là ở Mỹ. À, nếu mà ở Việt Nam thì cái thời gian cũng có thể kéo dài tới gần 2 năm, bởi vì bây giờ đây là dịch bệnh. Còn nếu ở Mỹ cũng vậy, cỡ 2 năm. À, nhanh nhất là cỡ 5 rưỡi tới 2 năm, tùy theo hai bác vào nước Mỹ theo dưới dạng gì nhé. Nếu mà hai bác vào nước Mỹ, bác trai bác gái vào nước Mỹ dưới bất hợp pháp thì bảo lãnh không được đâu, phải vào hợp pháp rồi xong có quốc tịch mới bảo lãnh được.
Diện vợ chồng đã lăn tay rồi, xin hỏi chờ bao lâu?
Rất là lâu, à, có thể cỡ 5 tới 5 rưỡi nữa.
Linh
Tùy
Hồng, xin hỏi.
tùy theo quý vị đã nộp những gì cho sở di trú, và tùy theo là người bảo lãnh, là người đứng ra bảo lãnh là có quốc tịch hay không. Nếu mà người có, bây giờ cả hai cũng ít nhất cũng đợi cỡ 5 năm rưỡi từ ngày đi lăn tay rồi.
Câu hỏi của Linh Hậu là CR1 đã có phỏng vấn rồi, nhưng họ không nói gì cho giấy, chờ giấy bổ sung hồ sơ người trong gia đình khác vậy, và đặt lại lịch hẹn để nộp hồ sơ thi, có sao không thưa luật sư? Vì trời, mình không đọc được nữa tiếng Việt mà đánh không có
cái
dấu nữa.
này cái này quý vị
Thì
hỏi nó hơi lem nhem một chút, tại vì vấn đề nếu mà cái hồ sơ CR1 có nghĩa conditional resident, quý vị đang xin thẻ xanh 10 năm á, quý vị phỏng vấn rồi mà họ đòi bổ sung hồ sơ, nếu mà quý vị gửi cái những cái gì mà quý vị đã họ cần thiết quý vị gửi á, thì quý vị phải đợi ít nhất là thông thường là 90 ngày từ cái ngày quý vị bổ sung hồ sơ, thì sở di trú họ sẽ đưa ra quyết định về cái thẻ xanh vĩnh viễn của người xin cái conditional resident. Nếu mà sau 90 ngày chưa còn nghe gì á, có nghĩa là họ đang điều tra hồ sơ. Và nếu quý vị trong thời gian này muốn xin nhập tịch Thì quý vị nếu mà đếm cái thời gian từ ít nhất là 3 năm từ ngày quý vị có thẻ xanh, nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch đó, thì quý vị có thể điền cái đơn xin nhập tịch đẩy vào để mà coi như sở di trú họ làm việc như thế nào thôi. Còn ngoài ra nếu mà quý vị đã bổ sung rồi và đã gần 90 ngày hoặc hơn 90 ngày mà quý vị chưa có nghe gì về sở di trú thì nói chung vẫn là họ đang điều tra hồ sơ.
Dạ, câu hỏi của Phạm Hoàng là H1B hồ sơ cái đơn 485 á, được chấp nhận và ngày ưu tiên là 20 tháng 4 năm ngoái, bao lâu chị được phỏng vấn?
À, quý vị có H1B làm sao quý vị nộp M485 được? Quý vị phải có cái I-140. À, cái này quý vị hỏi lại rõ nhé. Nếu mà quý vị đã cái ngày ưu tiên quý vị là tháng 4 năm ngoái, thì nếu mà quý tùy theo category của quý vị là third preference, second preference, first preference. Nếu mà quý vị là third preference là gì bây giờ, nói chung hiện tại bây giờ nếu mà cái ngày ưu tiên của quý vị đã trùng hết rồi thì tháng 4
Năm
có
ngoái.
nghĩa là mới có 8 9 tháng à. Nói chung quý vị nếu mà quý vị có cái I-140 nhé và quý vị nộp tháng 4 2020 với cái hồ sơ I-45 có nghĩa là concurrent adjustment of status thì quý vị đã ít nhất cũng cỡ cái hồ sơ quý vị ít nhất cũng cỡ 5 rưỡi nữa mới
Dạ.
có ngày đó.
Dạ, Nga Phan xin hỏi là lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam đã mở hồ sơ bảo lãnh cha mẹ lại hay chưa?
Dạ chưa, à, bây giờ lãnh sự quán Việt Nam vẫn chưa có lên lịch lại cho những cái hồ sơ con cái bảo lãnh cha mẹ chưa lên phần phỏng vấn. Họ chỉ phỏng vấn những người vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau thôi, hoặc là những người đi du học sinh muốn đi du học. Còn ngoài ra là nói chung là những cái còn lại họ vẫn chưa mở.
Dạ, ưu tiên cho những người share bấm nút share nha quý vị. Thì quý vị nào muốn được trả lời câu hỏi bấm nút share nha. Bây giờ Khôi Lưu xin hỏi là mình mở hồ sơ F3 tháng 4 2020 2013, vì sao nộp tại Texas mà USCIS lại cấp hồ sơ là của WAC của Cali thì bao giờ mới được USCIS chấp thuận?
Cái này là cái nơi mà quý vị nộp không có đồng nghĩa rằng là cái chỗ đó sẽ duyệt hồ sơ quý vị, bởi vì những cái hồ sơ này nó sẽ được route, có nghĩa nó sẽ được đưa đi những thành phố này, những thành phố nọ để mà coi như là duyệt. Còn về cái vấn đề quý vị nộp ở Texas mà họ đưa về đâu nó không ăn nhầm, chỉ là vấn đề là cái thời gian duyệt là chỉ là cái người mà có hồ sơ quý vị họ duyệt nhanh hay chậm thôi. Thông thường với những hồ sơ F3 thì quý vị muốn là họ gom cái hồ sơ lại, họ duyệt hơi lâu một chút. Bởi vì trước hết quý vị phải nhớ là những cái người F3 này họ phải đợi ít nhất là 12 năm trước khi họ có thể qua, và trong thời gian đó nếu họ có con cái mà con cái quá tuổi rồi đó thì cái luật trừ tuổi thì mình phải áp, nếu mà mình muốn dùng cái luật trừ tuổi mà mình muốn maximum, có nghĩa là có cái lợi ích tối cao của cái luật trừ tuổi đó, thì cái thời gian sở di trú họ duyệt trước khi họ chấp thuận phải rất là lâu. Nếu mà họ duyệt trong vòng 1-2 năm thì có nghĩa mình chỉ trừ được 1-2 năm thôi. Nếu mà họ duyệt trong vòng 6-7 năm thì yes, mình sẽ duyệt trừ được 6-7 năm. Nên vì vậy vấn đề là rất là tùy. Nếu mà quý vị đang đợi cái sự trả lời của sở di trú về cái hồ sơ F3 thì quý vị lên USCIS. Quý vị bỏ cái mã số của cái I-797C vào. Quý vị coi là sở di trú họ làm tới đâu rồi.
Dạ, câu hỏi của Vì Đời là thế, là hồ sơ của em đã được chấp nhận và đã đóng tiền visa rồi, khi nào được gọi đi phỏng vấn diện F4?
À, đóng tiền visa rồi không có nghĩa rằng là quý vị đã làm xong hết với bên trung tâm thị thực. À, quý vị phải làm hết cái 6 bước với trung tâm thị thực, và nộp hết những cái đơn bảo trợ tài chính này nọ rồi xong đợi tới lúc đó trung tâm thị thực họ nói xong hết rồi họ sẽ gửi về cho lãnh sự, và tới lúc đó quý vị chỉ đợi thôi. Tại vì bây giờ lãnh sự đang bị một cái sự ùn tắc và tắc nghẽn về cái vấn đề lên lịch phỏng vấn nên bây giờ là đợi thôi.
Dạ.
Ít người đoán được không?
Dạ, bố mẹ sang Mỹ đám cưới con là du học cưới người quốc tịch thì có thể đi diện du lịch thư mời hay tự túc?
À, tùy chị, cái ngày du lịch thư mời cũng không ăn nhầm nhé, nên không biết ai cũng muốn viết thư mời. Ok, quý vị muốn viết thư mời thì yes, nó sẽ có một cái lý do chính đáng hơn. Nhưng mà thực tế ra là bố mẹ quý vị cũng có thể nói là tôi đi qua dự đám cưới con của tôi và người vợ hoặc chồng của con tôi, thì cứ đưa ra cái thiệp cưới, đưa ra cái quá trình cưới giống như là mình đã thuê khách sạn nào hoặc là cái nhà hàng nào và mình đã book những cái gì, đưa ra hết mấy cái lịch trình cưới đó cho họ thì giá họ sẽ nghe thấy cái đó. Và nếu mà quý vị muốn viết lá thư mời thì làm ơn quý vị cũng có thể viết được, nhưng lá thư mời nó sẽ không có quan trọng gì mấy với cái hồ sơ như vậy đâu.
Dạ vâng. À, câu hỏi tiếp theo đó là, xin lỗi, câu hỏi chạy nhanh quá. Em có quốc tịch, em làm hồ sơ cho mẹ em ở Việt Nam qua Mỹ du lịch thì hồ sơ cần những thủ tục gì, bao lâu?
À, thưa quý vị, cũng giống như Khanh mới nói vừa nói vừa rồi đó, cái B1 B2 visa quý vị có quốc tịch hay không nó cũng không không ăn nhầm gì cả. À, quý vị muốn quý vị có thể viết lá thư mời, cái vấn đề là phải làm cái hồ sơ cho bác gái bên Việt Nam, phải chứng minh bác có những tài sản bên Việt Nam, công ăn việc làm, con cái, chồng và một cái gì đó để mà bác gái quay về nếu mà đi du lịch xong rồi. Còn về vấn đề con có quốc tịch hay không thì cái phần lớn chị có thể làm là nếu mà chị muốn là viết lá thư mời, và cái thứ hai chị có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính, nói rằng là bà chị sẽ bảo trợ cho bác gái lúc mà qua bên này đi chơi, thì chị sẽ lo về vấn đề thuốc men bệnh tật rồi này nọ, ăn uống và đi qua đi lại. Nhưng mà cái đó nói chung nó sẽ không có giúp hồ sơ gì mấy, bởi vì tới lúc đó sẽ đi ngược về cái vấn đề là người muốn đi du lịch đó, họ phải chứng minh ra họ có khả năng họ đi và có khả năng để họ về, chứ không sợ lãnh sự họ cấp visa qua đi qua ở lại không về cực.
Dạ, vừa rồi là mình đang ưu tiên cho những người bấm nút share đó, thưa luật sư Khanh. Rồi quý vị nào muốn câu hỏi của mình được nhanh nhanh trả lời thì bấm nút share dùm Rami nha. Câu hỏi của Huyền Trần là F4, ngày mở hồ sơ mà mình bán nhà mình không có báo địa chỉ mới thì bây giờ làm sao? Hỏi cái hồ sơ viết tắt nhiều quá
Nếu
rồi
mà
viết tiếng Việt Rami thua
quý
luôn
vị
đó.
lên USCIS á, mình có một cái người bảo lãnh quý vị, cái người petitioner lên USCIS làm cái đơn AR11, cái đơn AR11. Tại vì nếu mà quý vị là người được bảo lãnh thì quý vị đừng có lo, bởi vì thông thường sở di trú họ sẽ liên lạc với cái người bảo lãnh, cái người đứng ra bảo lãnh đó, và những cái thư từ đó một khi cái người đứng ra bảo lãnh có sẽ đưa ngược về cho quý vị. À, nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh muốn có thể gửi cái đơn AR11 để mà thay đổi địa chỉ. Còn cái thứ hai, viết lá thư vào cho sở di trú bao gồm cái hóa đơn của cái I-130 nói rằng là cái người được bảo lãnh đã thay đổi địa chỉ và đề nghị rằng là sở di trú update cái địa chỉ trong bộ hồ sơ. Thì tới lúc đó nếu mà sở di trú họ làm thì ok. Còn ngoài ra Khanh nói thật luôn, cái người được bảo lãnh địa chỉ họ thay đổi thông thường không có vấn đề gì với sở di trú cả, chỉ là cái người đứng ra bảo lãnh địa chỉ họ thay đổi có vấn đề hay không thôi.
Dạ, cho em hỏi diện anh chị em bảo lãnh 2009 khi nào mới được phỏng vấn? Câu hỏi của Ngọc Bắc Kèn.
À, thưa quý vị, nếu mà anh chị em còn hơi lâu, bởi vì bây giờ cái ngày mà đáo hạn của Bộ Ngoại giao họ đưa ra họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 10 2006 thôi. Thì quý vị nào mà nộp cái đơn trong ngày đó hoặc trước ngày đó thì yes, tới ngay lúc này nếu mà xong hết rồi thì cứ mới có ngày phỏng vấn. Còn quý vị 2010 nói chung quý vị còn đợi ít nhất 3 năm hoặc 4 năm tùy theo hồ sơ quý vị nộp tháng nào nữa.
Tiếp theo rồi cũng một cái câu hỏi liên quan nhưng mà 2008 thì chừng nào mới tới?
À, nếu 2008 thì cũng có thể 2 năm tùy theo 1 hoặc 2 năm tùy theo cái ngày mà quý vị nộp đơn là ngày nào.
Diện K1 hôn phu mình bầu cho Trump thì có ảnh hưởng gì không? Vì mình nghe nhiều người bị sa thải vì bầu cho Trump, mình lo quá. Cảm ơn luật sư Khanh.
À, nếu mà quý vị có quốc tịch thì quý vị có thể đi bầu cử không thành vấn đề gì cả, nhưng mà chỉ đừng có bầu khi quý vị không có quốc tịch thôi. Giống như cái ngày quý khách lúc trước mới hỏi tôi có thẻ xanh mà tôi đi bầu cử thì cái đó là không nên nhé. Còn một khi có quốc tịch rồi quý vị muốn bầu cử cho ai cũng không ăn nhầm về
Không,
cái
câu
sao.
hỏi này khác. Câu hỏi này là tôi đang chờ được bảo lãnh diện K1 hôn phu nhưng mà tôi bầu cho ông Trump thì có ảnh hưởng gì không? Vì tôi nghe đồn là nếu mà bầu cho Trump á, thì sẽ bị sa thải.
Cái người bảo lãnh K1 đâu có đi bầu được đâu chị, cái người được bảo lãnh đâu có quyền để đi bầu cử, nên vì
Tức
vậy
là
phải
như vậy thì sẽ phải hiểu rằng là chị này được hôn phu bảo lãnh mà hôn phu bầu cho ông Trump.
thì đó em mới nói là cái người hôn phu, cái người có quốc tịch họ muốn bầu cử cho ai họ bầu cái không ăn nhầm, chỉ là cái người được mà nếu mà cái người bảo lãnh hoặc cái người đứng ra bảo lãnh không có thẻ xanh, không có quốc tịch đó thì giá họ mới có vấn đề. Còn ngoài ra họ có quốc tịch họ muốn bầu cử cho ai cũng được, cho không không cho ông Biden, không cho ông Trump mà cho mấy ông nhỏ hơn cũng được, không thành vấn đề, không thành.
Thì cái câu hỏi này đây là tin đồn, tại vì không phải là quý vị bầu cho ai nó ảnh hưởng tới chuyện gì cá nhân của quý vị cả, không có chuyện đó. Cái đó là tin đồn trong cái thời đại này có nhiều cái gọi là fake news á, thành ra
Quá
đây cũng là đây cũng là một
quá
trong những cái. Kim Anh Phạm xin hỏi hồ sơ của tôi đã được phỏng vấn, mẹ bảo lãnh con có quốc tịch chỉ cần nộp tư pháp lý lịch để xin visa, bao giờ mới được đi? Và chích ngừa xong rồi nhưng bệnh dịch chưa đi được thì bao giờ mới được đi?
Vấn đề không phải bao giờ được đi ạ, là hiện tại ngay lúc này có nhiều chuyến bay đi rời khỏi Việt Nam để qua Mỹ. Và cái thứ hai là quý vị phải coi cái ngày hạn của cái thị thực cho tới lúc nào. Nếu mà quý vị định ở quá cái hạn thị thực ở Việt Nam mà không muốn đi á, thì quý vị phải xin với lãnh sự quán để gia hạn cái thị thực đó. Còn ngoài ra không phải là bao giờ được đi nhé. Nước Mỹ lúc nào cũng cho quý vị vào cả, nhưng bây giờ họ có một cái đòi hỏi thêm là quý vị phải đi thử COVID và ít nhất trước có kết quả trước ngày quý vị đi ít nhất là 3 ngày và phải là âm tính thì tới lúc đó quý vị mới có thể vào Mỹ được. Mỹ không có sự hạn chế. L để reinstate cái hồ sơ lại. Nếu mà quý vị đang ở ngoài nước Mỹ mà đang ở Việt Nam á, thì cái này trước hết quý vị phải báo cho bên lãnh sự biết là người bảo lãnh đã mất rồi và lãnh sự sẽ chuyển hồ sơ về bên lại cho sở di trú, và một khi họ chuyển hồ sơ về sở di trú thì quý vị phải xin cái nó gọi là humanitarian reinstatement, có nghĩa là cho chấp thuận hồ sơ để mà đưa về lại cho lãnh sự á. Thì thông thường cái quá trình nó kéo dài cũng rất là lâu, mấy năm lận. Nên vì vậy trước hết là chia buồn với quý vị, bởi vì người bảo lãnh quý vị đã, bố quý vị đã mất rồi. Cái thứ hai chia buồn về hồ sơ nữa. Bây giờ cái hồ sơ quý vị, cho dù quý vị lại lãnh sự quán, quý vị mà giấu đi cái vấn đề mà bố mất, mà sau này sở di trú biết hoặc lãnh sự quán biết, họ có thể bắt được quý vị hoàn toàn luôn. Mà cái trách nhiệm của mình là phải báo cho lãnh sự quán biết hoặc là trung tâm thị thực biết là hiện tại bây giờ người bảo lãnh, người đứng ra bảo lãnh đã mất rồi. Thì tới lúc đó trách nhiệm của họ là đẩy hồ sơ về lại cho sở di trú để mà quý vị xin cái humanitarian statement của sở di trú. Đó lâu lắm.
Dạ, câu hỏi của bạn này là liên quan tới vấn đề tên đó. Nguyễn Thị Mỹ Hòa trong SSN ghi là Hòa Thị Mỹ Nguyễn, trong thẻ xanh thì lại Hòa Thị Nguyễn. Vậy đi thi quốc tịch, nói tên nào là chính xác?
Thi thi quốc tịch đó thì quý vị sẽ đi mô tả theo thẻ xanh, có nghĩa là Hòa Thị Nguyễn, và trong cái phần cái tên mà quý vị có trong cái đơn N400 họ sẽ có một cái phần kế tiếp họ nói là ngoài cái tên quý vị đang xài, quý vị có xài tên nào khác không. Quý vị sẽ để cái tên Nguyễn Thị Mỹ Hoài trong đó luôn, và nó có thêm bộ phận nữa hỏi là quý vị muốn đổi tên hay không. Tới lúc đó quý vị đổi tên, quý vị đổi, quý vị không đổi thôi. Quý vị phải nhớ cái đơn N400 á, nó cho quý vị ok, nó hỏi tên hiện tại quý vị là gì, tên trên thẻ xanh là gì, quý vị đã xài bao giờ xài tên nào khác hay chưa, thì quý vị sẽ liệt kê hết cái đó ra, xong họ hỏi muốn đổi tên hay không thì tùy quý vị, chứ không phải là quý vị sẽ đứng dùng hết một tên, tại vì mình chỉ báo đúng cho họ thôi, tên thật của mình như vậy, nhưng mà thẻ xanh họ lại cắt đứt cái phần này nên bây giờ mình có tên này nhưng mà thực tế ra tên mình như vậy, cái đó bình thường.
Dạ, người Việt Nam gặp vấn đề này rất là nhiều, tại vì tên bốn chữ đó đảo qua đảo lại cuối cùng không biết cái nào
Không, thì
là
bây
cái.
giờ còn còn cái vấn đề nữa là bây giờ cái lúc mà chuyển qua cái DS 260 online đó, bây giờ ai cũng tên là Thị hết, Thị hết, tại vì thân
Văn nữa.
cái từ Thị đó là từ tên lót đúng không, nhưng mà lúc mà mấy cái dịch vụ họ làm họ không để ý, họ để tên lót là thành cái first name nên bây giờ ai cũng là Thị hết. Họ là có giống họ Nguyễn, họ Trần, họ Phạm, tên cứ Thị 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 hết, mà tên thật của họ là thành tên lót. Nên lúc đó quý vị nào trong quá trình làm này, Khanh cũng khuyên quý vị coi lại cái đơn DS 260 và phải make sure rằng là cái tên của quý vị nó phải nằm ngay cái chỗ tên ngay đầu tiên, còn xong cái chỗ lót, cái chữ lót nó chạy ra đằng sau, chứ không phải chữ lót nằm trước tên quý vị nằm sau. Nên vì vậy quý vị thẻ xanh sẽ quý vị sẽ có tên là Thị hết nhé, ít nhất là nữ ai cũng sẽ là Thị hết luôn á.
Còn nam là Văn
Nam thì Văn hay
ha.
này nọ đổi tên hết đó.
Dạ. Cũng nhân đây Trà My xin hỏi về vấn đề pháp lý đó. Ở Mỹ này mình có những cái giấy tờ tùy thân để xác định thân nhân thân của mình, ví dụ như là cái bằng lái xe hay là cái ID đó, rồi cái passport ha, rồi có cái quan trọng nữa là cái bằng quốc tịch chẳng hạn vậy. Ba cái giấy tờ đó thì cái tên nào ghi trong ba cái giấy tờ đó là cái tên chủ yếu nhất, cái tên chính xác nhất mà mình phải đi theo nó?
Cái trả lời này hơi khó một chút, bởi vì như vậy chị, trước hết đó là lúc mà mình qua nước Mỹ Thì cái thẻ xanh của mình nếu mà mình không đền không tốn, ví dụ bây giờ Khanh tên, ví dụ tên Khanh là con gái đi nhé, Khanh sẽ là Phạm Thị Khánh gì đi, ok, tên tên thật của mình sẽ ghi là Phạm Thị Khánh, trên giấy khai sinh mình cũng sẽ ghi Phạm Thị Khánh, trên quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam sẽ ghi là Phạm Thị Khánh, nhưng mà lúc mà điền đơn DS 1260 á sẽ là Phạm rồi xong tên là Thị xong Khánh, có nghĩa là mình nếu mà đảo ngược là mình còn là Phạm Khánh Thị, ok. Rồi lúc mà thẻ xanh họ đưa ra thì tên của Khanh sẽ là Thị thay vì Khánh nữa rồi, nhưng tên giữa của Khanh nó là Khánh, ok. Tới lúc đó Khanh làm bằng lái xe, tên của Khanh cũng là Thị Khánh rồi xong họ là Phạm, rồi xong Khanh dùng cái đó tới lúc Khanh nhập tịch. Tới lúc Khanh nhập tịch, một là Khanh nói họ thay đổi cái tên của Khanh ngay lúc đó để đổi lại đúng là Phạm rồi xong Khánh rồi xong Thị là tên giữa đó, hoặc là Khánh Thị Phạm á. Thì trong một mình khi mình nhập tịch xong mình đổi tên thì trong cái giấy nhập tịch sẽ có lại cái tên chính xác của mình. Còn nếu mà ngay lúc đó mình vẫn cứ để là Thị là để tên rồi xong Khánh là tên giữa xong Phạm là họ thì bằng nhập tịch vẫn là như vậy. Một khi mình có cái bằng nhập tịch đó xong rồi mình mới lấy cái bằng đó mình đi chỉnh sửa lại hết giấy tờ, giống như là bằng lái xe, ngân hàng, hộ chiếu này nọ. Rồi cái đó là một cách. Cái cách thứ hai á, ví dụ quý vị đã làm sai cái tên của quý vị trong thẻ xanh rồi thì quý vị có quyền khai đơn xin đổi tên với cái tòa gia đình của tiểu bang quý vị. Một khi quý vị xin cái đổi tên đó rồi và quan tòa đã ký cái đổi tên rồi, rồi ok, quý vị có thể lấy cái giấy xác lệnh đó của quan tòa đi lại chỗ lái xe đổi lại cái bằng lái xe đúng với tên quý vị là một, đi lại chỗ an sinh xã hội đổi lại cái thẻ an sinh xã hội, và nếu quý vị muốn gửi cho sở di trú đổi lại cái thẻ xanh của quý vị để về cái tên quý vị đáng phải có, rồi xong sau đó mình đổi hết với giống như ngân hàng này nọ. Đó là cái quá trình cần phải làm đó, chứ không phải là mình nói là ồ cái thẻ xanh nó nói này mình phải chạy theo cái này, nên cái đó
Xin hỏi
một.
cái chi phí mà mình ra tòa để mình xin đổi tên đó có nhiều không?
À thưa chị, thì bên Texas này cái chi phí cho tòa đổi tên đó là mình trả cỡ 300 đồng cho tòa, mình không mình chưa nói là cái tiền luật sư nhé. Thông thường luật sư á, thì họ tính từ 600 tới 1.000, có người ta tính nhiều hơn Khanh không biết, nhưng hồi xưa Khanh làm Khanh tính hình như đâu là 400-500 gì đó. Thì cái đó nó rất là đơn giản, mình khai đơn nếu mà quý vị đã quá 18 tuổi thì rất là đơn giản thôi, mình khai đơn xin đổi tên với tòa xong mình đi lấy cái lăn tay mình gửi vào cho bên FBI để lấy cái kết quả về coi như mình có bao giờ bị bắt hay không. Tại vì một trong những cái câu hỏi trong cái đơn xin đổi tên họ nói rằng là mình sẽ nói rằng là tôi chưa bao giờ bị bắt, tôi đổi tên không phải để mà tránh trốn tránh cái sự hình sự, và cái thứ hai tôi không phải đổi tên bởi vì tôi trốn tránh những người chủ nợ. Mình nộp hết mấy cái đó vào cho quan tòa mình lên mình nói vài câu với quan tòa họ đồng ý họ ký rồi xong mình có thể đổi tên. Thì cái quá trình nó làm rất là nhanh, nếu mà nhanh nhất Khanh làm trong vòng 2 tuần có rồi, tại vì Khanh lười á, chứ thông thường nếu mà nhanh hơn nữa trong vòng 1 tuần có thể có.
Vậy cái câu hỏi mà bây giờ tôi có ba cái tờ giấy giấy tờ mà tên ba nơi khác nhau, tôi nên theo cái tờ nào thì cũng chung không có câu trả lời, trừ khi là mình phải làm hết tất cả đổi theo hệ thống hết, từ đó mình theo cái một cái tên
Đúng
chính
rồi,
quy.
mình phải đi quy ngược về cái tên mà mình muốn xài. Ví dụ tên hộ chiếu quý vị là một, giống như Phạm, tên hộ chiếu quý vị sẽ là Phạm Thị Khánh nhé. Tên thẻ xanh đó sẽ là họ là Phạm, tên là Thị, rồi xong tên giữa là Khánh. Bằng lái xe cũng là Phạm, tên là Thị, rồi xong tên giữa là Khánh. Thì bây giờ muốn quý vị muốn dùng Phạm Thị Khánh hay là Thị Khánh Phạm gì đó thì quý vị phải điền cái đơn xin đổi tên với với quan tòa gia đình nếu mà bây giờ mình chưa có xin nhập tịch nhé. Tại vì mình có hai cơ hội để xin, ba cơ hội để xin đổi tên. Một là lúc mà mình cưới chồng cưới vợ thì ngay lúc đó mình có thể đổi tên lấy họ của
Của
người
người
chồng.
chồng.
Hai là mình điền đơn với quan tòa gia đình để mình đổi tên. Hoặc ba là lúc
Khi
mà
quốc tịch.
ly dị nữa, lúc mình ly dị mình có thể đổi tên lại lấy cái tên có lấy cái họ của mình lại. Hoặc bốn là lúc mà mình đi thi quốc tịch mình
Thi
có thể
quốc
đổi tên. Bốn cái đó quý vị có thể đổi cái tên của quý vị giống như cái cách mà quý vị muốn. Thì thông thường nếu mà quý vị nào đang không có nằm trong tình trạng muốn ly dị hay này nọ đó hoặc chưa tới thi quốc tịch thì quý vị điền cái đơn xin đổi tên với quan tòa.
Cái tên này quan trọng lắm đó, tại vì Trâm mới thấy tên Việt Nam mình nó dài mà 4 5 chữ, rồi cái họ với cái lót, cái tên thật với cái chữ lót. Có nhiều người gặp vấn đề về cái tên, có thể là do người trùng tên nữa. Trâm mới biết có một người quen, đó là anh ta đi thi quốc tịch và anh ta bị rắc rối rất là nhiều, là vì trong cái hồ sơ lý lịch đó là đã nói là anh ta bị phạm cái tội đó tội kia tội nọ, nhưng mà hoàn toàn anh ta không phải là con người đó và không làm chuyện đó, chỉ vì là anh ta bị trùng cái tên với một
Đúng
người
tên
khác.
Đó.
và nó kéo lại cái hồ sơ suốt 5-7 năm trời. Thành ra cái vấn đề tên tuổi á, nhiều khi coi nhẹ như vậy, coi rất là đơn giản, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất là khó khăn trong lúc mà khi mình đụng chuyện đó, còn giấy tờ các thứ thì nó cũng rất là nguy hiểm.
Nhất
Dạ
là bây giờ
không.
ai cũng là tên là Thị hết chị.
Bây giờ tốt nhất chắc là lấy tên một theo kiểu Mỹ đó, một cái tên một cái họ thôi thì không có rắc rối nữa. Dạ không còn thời gian nhiều, nhưng mà thấy quý vị nãy giờ trông chờ vẫn còn 500 600 người ở đây và có nhiều câu hỏi quá, ráng thêm một vài cái nữa thôi. Anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, hồ sơ mở 2014, bao giờ tới lượt của tôi? Bạn này chờ quá lâu rồi. Dạ.
Dạ thưa quý vị, nếu 2014 thì quý vị còn phải đợi ít nhất là 8 năm, bởi vì bây giờ cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là ngày 15 tháng 10 2016, quý vị 2014 thì 8 năm lận, chưa đâu, còn lâu.
Dạ. Em đang chờ thi quốc tịch, đã nộp đơn tháng 8 năm ngoái, thẻ xanh 10 năm của em hết hạn tháng 7 năm 2022. Có phải điền đơn thêm để đổi thẻ xanh nữa hay không?
Dạ thưa không, thông thường quý vị sẽ, nếu mà theo cái tình trạng bình thường ngay bây giờ thì là quý vị sẽ có cái ngày thi trước khi cái thẻ xanh của quý vị hết hạn. Mà cái luật của Sở Di trú họ nói là ok, tính từ cái ngày thẻ xanh quý vị hết hạn, nếu mà cái ngày mà quý vị đi thi sẽ quá 6 tháng từ ngày hết hạn thì yes, quý vị phải làm lại thẻ xanh mới. Còn nếu mà cái ngày đi thi của quý vị sẽ nằm trong vòng 6 tháng từ ngày thẻ xanh hết hạn thì không sao, quý vị vẫn ok. Thì
Dạ.
nhưng mà cái này là quý vị chắc sẽ có ngày thi trước khi cái ngày thẻ xanh quý vị hết hạn, nên quý vị không cần phải lo vấn đề đâu.
Dạ. Trà My hơi vội vàng một chút xíu tại vì hết thời gian rồi nha quý vị. Lê Phượng xin hỏi là em bị trượt du lịch một lần, có ảnh hưởng gì tới cái việc bảo lãnh vợ chồng sau này hay không? Vì chồng em là người Mỹ, mới gửi đơn 130 bảo lãnh nhưng vì dịch Covid chưa thấy gì. Cần bao nhiêu tiền để có thể bảo lãnh vợ và thời gian chờ bao nhiêu năm?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị trượt du lịch bởi vì vấn đề là hồ sơ nộp không đúng thì ok, không phải là vấn đề. Nhưng mà trong mà quý vị trượt du lịch mà trong cái đơn quý vị điền đơn có vấn đề hay gì đó, hoặc là quý vị điền không đúng cái đơn á, thì cho dù người chồng quý vị đứng ra bảo lãnh sau này, quý vị vẫn có thể có vấn đề khi quý vị đi phỏng vấn. Còn về cái vấn đề số tiền của chồng quý vị cần phải có bao nhiêu để mà làm đơn bảo trợ tài chính cho quý vị, cái đó tùy theo người chồng có khai bao nhiêu người dependent, có nghĩa là người ăn theo dưới mà khai thuế.
Dạ.
Nếu mà người chồng chỉ có đơn thân một mình á, thì chồng có mà bảo lãnh cho quý vị á, thì ít nhất là quý vị cần là cỡ 22 ngàn một năm thôi. Còn nếu mà có những người đi ăn theo hoặc là bảo lãnh thêm người thì cứ tính thêm 5 ngàn cho mỗi đầu người.
Dạ, câu hỏi của Kim Anh Phạm là mẹ bảo lãnh con bằng thẻ xanh từ năm 2015. 2015 là viết số 2000 xong rồi viết thêm chữ 15. Đến bao giờ mới được xin mới được
À,
xong?
thưa quý vị, nếu mà con quý vị quá 21 tuổi mà quý vị là người thường trú nhân bảo lãnh con cái quý vị quá 21 tuổi thì đáng lẽ cái ngày ưu tiên của quý vị cũng gần trùng với ngày đáo hạn rồi, bởi vì bây giờ cái dạng F2B có nghĩa là người thường trú nhân bảo lãnh con cái trên 21 tuổi họ đã duyệt tới ngày 15 tháng 7 2015. Thì nếu mà quý vị đã nộp tới 2015 thì có nghĩa là bây giờ quý vị nên liên lạc với bên trung tâm thị thực để coi là họ đã cho quý vị cái giấy hóa đơn để mà trả tiền visa và thị thực, tiền thị thực và tiền bảo trợ tài chính hay chưa. Quý vị nên liên lạc với trung tâm thị thực liền đi, tại vì cái hồ sơ này Khanh nghĩ một là đã đáo hạn rồi, hoặc hai là chuẩn bị đáo hạn.
Dạ, hết thời gian rồi, Trà My chắc phải xin nói lời chia tay tại đây. Nếu không thì quý vị ở Việt Nam chắc là sẽ buồn ngủ lắm, là vì 12 giờ khuya giờ Việt Nam rồi, vẫn còn gần 600 người đang theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Có những người bạn ở đây họ chỉ theo dõi và họ không hỏi câu hỏi của cá nhân, mà họ chỉ theo dõi vì sự ủng hộ thôi. Thí dụ như là bạn Alexandra Kipro, bạn nói là chào mừng luật sư Khanh trở lại, lâu lắm rồi mới gặp lại. Và
Dạ.
dạ bạn
Cảm ơn
cảm ơn dạ
quý
cảm ơn luật sư Khanh. Dạ cảm ơn quý vị rất là nhiều nhiều khi quý vị không có hỏi những câu hỏi cá nhân mà chỉ là ủng hộ thôi, thì nhờ đó mà chương trình càng ngày càng được nhân rộng, càng được nhiều người biết đến. Cảm ơn tình cảm yêu mến của quý vị rất nhiều. Chúng ta gặp nhau mỗi tuần như vậy 1 tiếng, nhưng mà có khi là hơn 1 tiếng như ngày hôm nay chẳng hạn, vì câu hỏi quá nhiều và cũng vì một thời gian gián đoạn tuần trước luật sư Khanh không có lên chương trình là vì kẹt với cái của sự kiện lớn ở Mỹ, thí dụ như là vừa rồi là có cái buổi lễ nhậm chức của tân tổng thống, thành ra chúng tôi phải tạm gác lại những chương trình thường tuần, mong quý vị thông cảm. Nhưng mà ngoài những cái sự kiện đặc biệt đó thôi thì thứ năm nào chúng tôi cũng tái ngộ cùng quý khán thính giả trong chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Dạ xin nhường lời cho luật sư Khanh trước khi mình chia tay.
Thì Khanh cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều với cái sự ủng hộ của quý vị trong coi như là cũng sắp là gần 4 năm rồi. Cảm ơn quý vị rất nói sự cảm ơn thôi. Nên
Dạ.
chúc quý vị một ngày rất là an lành, và quý vị chuẩn bị ngủ thì ngủ ngon.
Dạ, trong đây có nhiều bạn chỉ là tới đây để khen, để ủng hộ và để cảm ơn chương trình thôi. Cảm ơn quý
Dạ.
vị thật là nhiều. Dạ, xin hẹn gặp lại vào tối thứ năm mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình Hỏi Đáp Di Trú trực tiếp của Đài Tiếng Nói VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và cảm ơn luật sư Khanh.
Cảm ơn chị và xin kính chào quý vị.